Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Đại Đức trụ trì. Vào giờ này nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Thầy Quang Hỷ Quang Lâm Pháp Tòa để chia sẻ thời pháp thoại tối hôm nay với đạo tràng Phật tử chúng con thành kính cung thỉnh Thầy Quang Lâm. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh Đại Đức trụ trì Quang Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời pháp thoại tối hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thầy, kính mời đạo tràng Phật tử đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Thế là mùa xuân Ất Mùi lại trở về với đạo tràng Phật tử chúng con, cũng như trên quê hương Việt Nam thân thương, ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Hôm nay vào ngày lễ Thượng Nguyên 2015, đạo tràng Phật tử chúng con lại một lần nữa được đầy đủ diễm phúc vân tập về đạo tràng tu viện Tường Vân. Trước lễ Phật và sau cùng, chúng con được thừa hưởng một thời pháp thoại sẽ do Thầy chia sẻ với đạo tràng Phật tử chúng con tối hôm nay. Kính bạch Thầy, trước thềm năm mới, đạo tràng Phật tử chúng con xin được thành kính cầu chư Phật gia hộ cho Thầy luôn được tứ đại điều hòa, pháp thể dạng an, Phật sự viên thành, để hướng dẫn đạo tràng Phật tử nơi tu viện Tường Vân chúng con nói riêng, tất cả đạo tràng Phật tử cũng như tất cả chúng sanh tìm về nẻo giác nói riêng, được thừa hưởng những pháp âm mà Thầy sẽ chia sẻ cho đạo tràng Phật tử chúng con. Và để không làm mất thời gian, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu cho buổi pháp thoại tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên tôi thay lời ban tổ chức cũng xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một năm mới an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Bữa nay rằm tháng giêng rồi, còn ai sai mùi Tết không? Hả? Còn nhiều người sai mùi Tết lắm đúng không? Tôi không hiểu sao mà cái tục lệ Việt Nam chúng ta nó có cái truyền thống là tháng giêng là tháng. Phải nói là người Việt chúng ta cũng cần lao, làm việc vất vả, nhưng mà ăn chơi cũng đậm thiệt đó. Thông thường chúng ta dành thời giờ lao động cho các công việc cũng nhiều, nhưng mà tới nói ăn chơi thì Việt Nam chúng ta ăn chơi cũng khủng khiếp lắm á. Nó đã trở thành những cái câu mà tục ngữ rồi, như vậy đó là không phải là chuyện bình thường. Tức là những cái câu thành ngữ hay là tục ngữ ca dao, nó đã phản ánh đến cả một quá trình dài về văn hóa nếp sống của người Việt chúng ta. Nhưng thật tình mà nói thì điều đó cũng nói lên là cái sự thoải mái, hạnh phúc, tự do của người Việt chúng ta, không bị kìm kẹp, không bị cột trói trong các công việc. Vì đất nước chúng ta xuất phát từ một nền văn hóa lúa nước, cho nên thường thường sau những vụ mùa, mà nhất là ngày xưa, cái lúa của chúng ta ngày xưa nó tới 4-5 tháng gì một mùa, chứ không phải là 2-3 tháng như bây giờ. Ai ở vùng miền Tây ấy, là chúng ta biết rằng một vụ mùa lúa như vậy đó, là cái loại lúa này nó cao khỏi đầu tôi đó. Kỳ đó tôi chụp hình sao mà tôi bò trong lúa. Có người nói, ủa thầy lúa gì mà sao cao hơn thầy. Mình cũng khiêm tốn về chiều cao mà lúa nó lại cao dữ nữa. Cái nơi mà tôi chụp hình đó là lúa mùa, chứ không phải là lúa thần nông. Lúa mùa là người ta phải gieo trước, rồi sau đó người ta mới nhổ, người ta gọi là nhổ mạ đó, người ta mới xé thành tép vậy nè. Cái nghề của tôi mà. Tôi biết mấy cái nghề này đó. Sau khi nhổ mạ xong rồi xé thành tép như vậy đó, rồi chúng ta mới đi cấy. Thì khi cấy là mạ nó cũng bị cao vậy nè. Rồi chúng ta cấy, rồi ngày xưa chúng ta không có xài phân bón như bây giờ, chúng ta cấy một cái vùng nước mênh mông vậy đó, rồi chúng ta thả cho trời cây mây nước nó đó. Rồi 5-6 tháng sau nó tự nó có cái kết quả của nó là nó trổ, rồi nó cho chúng ta cái vụ mùa. Mà ngày xưa chúng ta cũng không quan trọng về là trúng hay thất. Thật ra đa phần ngày xưa lúa chúng ta không trúng được, chúng ta cũng bình thường vậy thôi. Mà lúa ngày xưa thì nó an toàn, không có bị thuốc sâu, không có bị các loại hóa chất. Và đất ngày xưa chúng ta tương đối là tốt, bởi vì chúng ta không có sử dụng các loại phân vô cơ để làm chai đất đi, mà đa phần là chúng ta sử dụng các loại phân hữu cơ. Đó là những phân về thực động vật của chúng ta, hay là phân của các loài động vật thải ra, chúng ta sử dụng cho cái việc trồng lúa và hoa màu. Cho nên đa phần lúa ngày xưa chúng ta là an toàn, chất lượng. Và cho nên là đa phần cái người quá khứ của chúng ta, tôi nghe nói là sống thọ dữ lắm đó. Các cụ ngày xưa sống thọ đó, còn tôi bây giờ tôi cảm thấy sao mình mong manh quá. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Thì hôm nay là rằm Thượng Quân. Theo cái chia thời gian của cái trong cái tinh thần tín ngưỡng của chúng ta, chúng ta chia cái mỗi một năm chúng ta có ba nguyên là Thượng Quân, Trung Quân và Hạ Quân. Mà chúng ta nói chữ nguyên thì có hiểu, mà chúng ta nói chữ nguyên á, Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên. Rằm tháng giêng thì người ta gọi là Thượng Nguyên, là cái thời điểm đầu tiên trong một cái năm. Còn giữa năm gọi là Trung Nguyên, là rằm tháng 7. Và cuối một cái năm chúng ta gọi là Hạ Nguyên, là cái rằm tháng 10. Thì hôm nay các vị gần xa trở về đây đông đủ để dự cái buổi lễ Thượng Nguyên này. Vì vậy theo cái chương trình hành lễ thì giờ này là giờ chia sẻ pháp thoại với các vị. Và tôi cũng nói rằng là tôi cũng vắng xa các vị một thời gian dài, không có chia pháp thoại ở tại cái tu viện của mình. Nó cũng là một cái điều gọi là thiếu sót. Nhưng mà bản thân tôi thì có một thân thôi, tôi không có phân thân được như Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên nếu đi nước ngoài thì phải vắng ở đây, còn ở đây thì vắng ở chỗ khác. Vì vậy cho nên là việc học Phật Pháp của chúng ta cũng không được liên tục. Thì hôm nay đầu năm, tôi xin gợi ý lại các vị để hâm nóng lại cái tinh thần tu học của chúng ta. Sau những ngày ăn Tết chúng ta cũng nguội bớt về sự tu học rồi, đúng không? Tháng ăn chơi nó cũng làm cho chúng ta nguội bớt về tinh thần tu học. Cho nên bây giờ là tôi hâm nóng lại và xin chia sẻ cái bài pháp thoại đầu tiên với các vị trong cái dịp lễ Thượng Quân này. Đó là bài giảng là Trước Tự Trách Mình. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, sở dĩ có bài giảng này là tôi cũng thường lên báo, tôi cũng xem và đọc, thấy những tin tức, những tai nạn, những sự cố thường xảy ra. Và đa phần chúng ta ít ai mà chịu trách nhiệm về điều đó từ thở ban đầu. Mà đa phần tất cả những sự cố khi xảy ra, đa phần chúng ta đổ lỗi cho người khác, hoặc là đổ lỗi do một cái hoàn cảnh, do một cái lý do nào đó. Thì cái điều này tôi suy nghĩ, thật ra mà nói, cái gì nó cũng có cái sự tác động của đôi chiều. Mà con người chúng ta từ nhỏ chúng ta đã có những cái tập quán quen, và cũng một phần do người lớn của chúng ta trong vấn đề giáo dục dạy dỗ, là khi chối tội từ thời ban đầu, nhất là lúc chúng ta thuở nhỏ đó, cái người cha người mẹ không cảm thấy điều đó quan trọng, bởi vì cho đó là con mình còn nhỏ cho nên những vấn đề đó không sao. Nhưng các vị biết rằng những sự chối tội nho nhỏ đó, không chịu trách nhiệm về hành vi sai lầm đó, thì nó hình thành lên tâm tính và nhân cách của con người. Và càng lớn dần thì chúng ta càng khôn ngoan ra, và chúng ta càng có những chối tội và đổ lỗi, nó gọi là nó quỷ quyệt hơn. Và thậm chí chúng ta có thể là chúng ta sai mà chúng ta tìm cách chạy tội và đổ lỗi để chúng ta đẩy một người không sai, hoặc là sai ít hơn chúng ta, đi vào trong khổ đau, hoặc là lãnh đủ những hậu quả mà do con người chúng ta là thiếu trách nhiệm. Chúng ta có nhiều phương cách, chúng ta đẩy người đó vào cái chỗ mà nhận chịu sai lầm. Trên hiện tượng căn bản của cuộc sống, luật pháp sẽ xử sự khi dựa vào trong những cái vấn đề là nhân chứng, vật chứng và những lý luận, bên cạnh đó là sự bảo vệ của luật sư. Và có ai cãi giỏi, có thể là người thông minh cãi giỏi bào chữa tốt, cũng có thể là làm một cái tội nặng thành nhẹ đi, hoặc là một cái phương diện nào đó có những người là một phương diện nào đó là được trắng án, có thể chạy tội được cái điều đó. Như vậy thì bây giờ con người chúng ta nếu hình thành lên cái hành vi và nhân cách như thế từ thời ban đầu, thì thật ra mà nói đó là cái khởi điểm cho con người chúng ta có những cái cuộc sống mâu thuẫn, phức tạp và thiếu trách nhiệm. Mà cái này chúng ta không thấy sâu sắc về điều đó, do cái cuộc sống quen của chúng ta về điều đó diễn biến, và chúng ta đánh giá thường cho các hành động. Cho nên sau này càng lớn lên, các vấn đề phức tạp, có những cái chúng ta ngậm đắng nuốt cay, buồn tủi, đau khổ cho các vấn đề, và lúc nào chúng ta cũng đổ thừa cái đó cho người khác. Một cái đứa trẻ lớn lên, nó thất bại trong các mối quan hệ, hay là công ăn việc làm, hoặc là giao việc gì nó thất bại, hoặc nó tự làm một hành động gì đó nó không tròn, chúng ta nói rằng à, con có thế là con sai, con thế thế, nhưng mà không bao giờ nó chịu sai. Do cái này, do cái kia, do cái nọ, do bạn bè, do thế thế, do một hành động nào đó cũng có thể đổ thừa, do chó, do mèo con mới bị vậy, con chạy dắp té do chó là thế. Còn đa phần tất cả phụ nữ, người ta nói là phụ nữ là đổ thừa đệ nhất trên thế gian này. Cái này là các nhà tâm lý học người ta nói thôi nha, các vị đừng có nói rằng tôi kết tội các vị. Tôi nói là phụ nữ có muôn ngàn cách để mà đổ thừa, mà cái cuối cùng nhất không có ai để đổ thừa nữa, thì phụ nữ đổ thừa cho ai? Cho ông trời. Tức là phụ nữ là đổ thừa trăm phương ngàn kế để đổ thừa, cuối cùng không có ai đổ thừa thì đổ thừa cho ông trời. Cho nên nhìn về cái bối cảnh thực tế trong những vấn đề xảy ra, Mình thấy cái điều đó, mình sẽ suy nghĩ gì trong người học Phật và trong cái cách cải thiện con người chúng ta, hoàn thiện về nhân cách cũng như trong việc hướng dẫn giáo dục giới trẻ có trách nhiệm như thế nào. Xin thưa các vị, trên mặt cơ bản nhất, khi một con người không thừa nhận cái sai lầm đó về mình, có nghĩa là chối tội, một cái sự cố đó xảy ra, chúng ta không chịu trách nhiệm về hành động đó, chúng ta đổ thừa, thì cơ bản nhất chúng ta thấy là người đó có thể là vì danh dự, vì tự ái, vì bản ngã. Cơ bản nhất chúng ta thấy vậy. Tức là vì tự ái là có nghĩa là mình không thể nào mình lớn hơn nó, hoặc là mình người có danh phận hơn nó, hoặc là mình sợ ai cười, mình không thể dễ dàng gì mình chịu cái điều sai lầm đó. Hoặc là có thể là vì bản ngã, tức là có tôi chúng ta lớn, tôi chúng ta lớn cho nên là chúng ta có thể tìm cách chúng ta phả lấp các vấn đề, hoặc là chối tội, hoặc là này kia kia nọ. Cũng có thể vì danh dự, vì bản ngã, vì tự ái, không dễ dàng gì chấp nhận cái điều sai lầm với người đó, người đó. Và nhất là những cái người mà dưới cơ mình, có thể là người đó là một người hiền hơn mình, hoặc là học kém hơn mình, hoặc là không giàu có bằng mình, hoặc là không thông minh bằng mình gì đó, mà họ lại là người thắng thế thì mình không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta có đủ cái khôn ngoan và mọi cách để chúng ta thối thác cái trách nhiệm của mình để chối tội. Xin thưa các vị, nhưng mà sâu xa của việc đó, sâu xa của cái việc mà không chấp nhận những cái sự sai lầm đó, dù ta là tác nhân chính, thì ở đây trong cái tiềm ẩn của nó là cái gì? Cái yếu đuối của con người. Có nghĩa là tự thân cái người đó không có bản lĩnh, không có cái lòng can đảm để chấp nhận cái điều đó. Sâu xa hơn nữa là cái gì? Ngoài cái sự yếu đuối đó còn mang cái nghĩa là không chân thật, sự dối trá. Tức là không chân thật trong cái việc đó, cho nên mình dối trá. Dù là mình có hành động như thế, mình cũng tìm cách đánh lạc hướng và chối tội. Và trong đó nó còn cái nữa là thiếu trách nhiệm về hành vi. Chúng ta thấy cái người Nhật, người ta rất là rõ ràng với việc này. Người Nhật là cái sự sai đúng và cái sự can đảm chấp nhận những cái gì mà sai lầm á, người ta rất là rõ ràng. Người ta can đảm hơn người Việt chúng ta về điều đó. Người ta có bản lĩnh, người ta chấp nhận sự khó khăn và chấp nhận sự thật. Cái này do một cái hoàn cảnh văn hóa, giáo dục của người ta đã từ rất lâu rồi. Và trong đó cái nền võ sĩ đạo đã cho những con người người ta có một cái trách nhiệm về hành vi rất là rõ ràng như vậy. Người ta có thể chịu chết vì một cái điều gì đó. Ví dụ như ngày xưa, những cái người mà gọi là chiến binh là không bao giờ đầu hàng. Họ chỉ là khi thấy thua cuộc, họ không còn chiến thắng được là họ tự sát thôi, chứ họ không có đầu hàng. Võ sĩ đạo cũng vậy, khi không thể chiến thắng được người khác hoặc là đi vào đường cùng, không bao giờ để cho người ta bị bắt và hành hạ mình, họ tự mổ bụng họ lấy. Tức là đây là một cái dạng mà gọi là họ giáo dục từ nhỏ như vậy. Có trách nhiệm về hành vi, có bản lĩnh, can đảm chấp nhận một sự thật. Và vì vậy con người người ta đã tự nhiên vững vàng, mạnh mẽ trong mọi tình huống. Và cái gì mà người ta sai, người ta thừa nhận liền. Và tôi nghĩ rằng cái này, cái cách mà giáo dục cái giới trẻ của chúng ta là cần thiết. Giáo dục để giới trẻ của chúng ta có cái khả năng chịu trách nhiệm và hành vi từ hồi nhỏ, chứ không phải là để tới lớn lên rồi nó quen thành cái nhân cách của con người như vậy đi. Và giúp cho tuổi trẻ của chúng ta phải có bản lĩnh. Một con người chịu trách nhiệm về hành vi là người bản lĩnh lắm đó. Các vị không thấy đơn giản đâu. Các vị nhìn thấy cái chiến tàu Titanic mà người ta kể lại, hoặc là chúng ta coi qua bộ phim, chúng ta thấy thuyền trưởng của tàu Titanic là một trong những người đáng kính trọng. Ông ta là một người hoàn toàn có trách nhiệm. Và cuối cùng ông ta là người chấp nhận chết với chiến thuyền. Ông ta là người giúp hết tất cả mọi người lên thuyền cứu hộ. Còn riêng bản thân ông ta là cầm vô lăng và cùng chết với chiếc thuyền luôn. Nhưng mà gần đây ở Ý mà có chiếc tàu Costa vậy đó ha, cũng chiếc cái du thuyền như thế, cũng 3-4 ngàn người, nhưng mà khi xảy ra sự cố thì ông ta là người nhảy đi trước. Các vị nhớ. Và gần đây là Hàn Quốc, một cái chiến thuyền cũng mà rơi vào sự cố thì thuyền trưởng đó cũng là người bước ra lên thuyền cứu hộ đi trước. Cho nên sau này là khi mà ông bị bắt, nó là kêu án là tới mấy chục năm tù, và thậm chí là người ta còn đề nghị tử hình về hành vi đó nữa. Có nghĩa là người ta tập cho con người mình có trách nhiệm về hành vi. Cái con người có bản lĩnh để chịu trách nhiệm về hành vi là người đó gan dạ, dũng cảm, chân thành, chứ không phải gì. Cho nên các vị thấy rằng khi chúng ta có sai mà chúng ta chịu sai, người đó quân tử dữ lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Một người mà chấp nhận sự thật là mình sai, là mình thừa nhận sự thật sai và xin lỗi một vấn đề hay là chịu trách nhiệm về vấn đề, là cái việc này là đáng nể, đáng tôn trọng. Còn sai trên nguyên tắc cuộc đời này, ai cũng có những lý do và hoàn cảnh để sai hết á. Là con người, không phải thần thánh, có vô vàn cách để chúng ta rơi vào tình huống sai. Vì vậy, người xưa đã dạy chúng ta lại cái điều này. Trong cái cổ ngôn, chúng ta có câu là tiên trách kỹ, cái gì nữa, hậu trách nhân. Tiên trách kỹ là gì? Tiên trách kỹ là trước nên trách mình, hậu trách nhân là sao nên hãy trách người. Thì câu này người ta muốn nói gì? Bất cứ việc gì xảy ra thì chúng ta phải xem lại hành vi của mình trước khi đổ thừa người khác. Đây là cái cách người xưa dạy chúng ta như thế. Và trong ca dao Việt Nam cũng phỏng theo câu đó. Có thể là tôi nghĩ dựa vào câu này cho nên là chúng ta có một cái câu ca dao để truyền khẩu với nhau là trách người một, cái gì nữa, trách người một, trách, trách ta, ta mười. Bởi ta tệ trước nên người bạc sau. Có nghĩa là người ta cũng dựa vào cái ý tưởng của câu này để hình thành nên cái câu ca dao truyền khẩu nó như vậy. Vậy thì cái gì nó thuộc về ca dao, nó đã lâu lắm rồi, từ ngàn xưa như thế. Có nghĩa là người ta dạy cho mình tự ý thức được bản thân mình, tự chịu trách nhiệm trước hành vi một cách có bản lĩnh, có dũng khí. Như vậy mới xứng đáng là con người, quân tử, anh hùng. Đây là những điều mà các vị nên nhớ. Cho nên á, cổ đức cũng từng cho chúng ta hiểu, người ta hay đổ thừa các vấn đề, cho nên ta thường nói câu là không có lửa thì sao, thì làm gì có khói. Có nghĩa là thấy nó có khói đó, nó cũng phải do có lửa. Tức là một hành động có xảy ra phải do cái tác nhân gì đó, không thể tự nhiên mà nó có thể xảy ra được vấn đề. Cho nên đây là điều mà trong cái gia đình tôi là ngày xưa là thầy tôi dạy tôi bằng cách này. Phải nói là gia đình tôi thì thật ra mà nói thầy tôi thì thuộc về già xưa. Bất cứ chuyện gì xảy ra mà tôi mét, tôi bị đòn trước cái đã. Thiệt, cái này ức lắm á các vị. Cái chuyện gì chưa biết đúng sai mà mình mét là bị đòn trước cái đã. Cho nên thiệt, sau này thôi có chuyện gì thôi tự dàn xếp lấy, hoặc là cam chịu cho nó qua, chứ bây giờ bị mét là bị đòn nữa. Thành ra cái này nó cũng có những cái ức, nhưng mà nó hình thành lên cho con người của mình là chịu trách nhiệm và có cái cách khôn ngoan để giải quyết các vấn đề cho nó tốt đẹp và tăng dần cái sức chịu đựng. Cho nên ngày xưa khi mà có việc gì cũng vậy, mét là bị đòn trước. Nhưng mà ngược lại, người hàng xóm mà lợi mét tôi cũng bị đòn trước nữa. Tức là người hàng xóm mà lợi mét thầy tôi nói là tôi là gì gì đó, thì không cần hỏi tôi gì chân tôi cũng bị đòn nữa. Cho nên thiệt ra đó, ngày xưa tôi cũng bị chịu thiệt thòi cái này lắm á. Nhưng mà cái đó nó cũng hình thành lên cái bản chất của con người. Lâu dần rồi chúng ta thấy rằng chúng ta tự kiểm soát mình một cách tốt để ít xảy ra cái sự đáng tiếc. Còn chúng ta được bên vực á, là chúng ta chơi xả láng, đúng không? Phải không phải, còn cha tao binh nè, má tao binh nè. Cho nên những người giàu có địa vị hoặc thậm chí là quyền lực trong xã hội đó, không khéo các con hay ỷ vào chuyện này để hư. Trường hợp này thỉnh thoảng cũng từng xảy ra. Tức là do chúng ta giàu có quá, hoặc là do chúng ta có quyền lực, chúng ta có địa vị lớn, tự nhiên con cái chúng ta nó ỷ lại và nó sống bừa và liều mạng, thiếu khiêm tốn và tôn trọng người khác. Cho nên tự tung tự tác trong các hành động, dẫn đến nhiều cái sai. Vì vậy cho nên là những cái người mà thật sự có địa vị quyền lực ở trong xã hội, đôi khi bản thân họ rất tốt, nhưng mà con họ lại là ỷ lại ngã mạng, làm ảnh hưởng đến cái danh tiếng của cha mình, của người thân mình. Cho nên đúng ra một người có cái danh phận địa vị quyền lợi lớn nên thận trọng điều này để nhắn nhủ và dạy dỗ con cái. Con à, gia đình chúng ta là danh phận lớn nha, có địa vị nha con, giàu có hay gì đó, con phải biết khiêm tốn, đừng để ảnh hưởng đến bất cứ một điều gì bên xã hội. Bởi vì có những cái cơ hội đó đó là vô tình nó mượn cái cớ của những đứa con hoặc cái gì đó, là nó cứ chỉ trích những cái điều mà họ từng chôn giấu thầm kín hoặc họ ganh tị từ xưa nay. Đó là cái cơ hội cho họ mà. Cho nên những đứa con mà thiếu cái sự khéo léo chỗ này dễ dẫn đến ảnh hưởng danh phận địa vị của cha mình, mẹ mình hay là người thân mình lắm. Các vị phải thấy là như vậy. Nếu thân phận chúng ta như Chí Phèo, khỏi ai nói. Từ sáng tới chiều các vị cứ làm thoải mái, không ai thèm để ý, không ai nói chân á. Nhưng mà các vị có danh phận địa vị trong xã hội đi, các vị lỡ vô tình một chút xíu thôi, một cái nhìn hay là một cái cử chỉ, một cái gì thôi, các vị sẽ bị biết bao nhiêu người để ý, và họ lấy cái đó là cái cớ để công kích chúng ta. Cho nên Nguyễn Hiến Lê ông từng dịch một cái tác phẩm, và trong đó ông có nói một câu á, là thiên hạ ai đá đồ chó chết làm gì. Câu này rất là hay. Nếu là đồ chó chết, thậm chí như là chẳng ra gì, giống như Chí Phèo vậy đó, không ai thèm đá đụng tới. Cho nên các vị càng có danh phận, địa vị, quyền lực, giàu có chừng nào, đúng ra phải cẩn thận, tế nhị và hạn chế tối đa các cái việc chừng ấy, và trong cái việc giáo dục con mình. Cho nên khi mà dạy con chịu trách nhiệm về hành vi á, thì nó cũng làm cho con chúng ta bớt ỷ lại về điều đó. Bởi vì khi mà mình mét hay là khi chuyện gì xảy ra, mình chịu trách nhiệm nè, cha mình sẽ rầy, mẹ mình sẽ rầy, thế hoặc là mình bị đòn. Từ những cái đó nó làm cho con người mình hạn chế tối đa việc ỷ lại và có thể là gây sự với người khác. Đây là chúng ta nên để ý trong cái việc đó. Và tự nhiên hình thành lên cái nhân cách là mai này nếu con chúng ta có lỗi, nó cũng chịu trách nhiệm là cái việc đó nó không đúng. Cho nên các vị thấy từ những cái việc nhỏ trong cuộc đời, nó sẽ hình thành lên nhân cách và cả một cái tiến trình để làm người. Con người chúng ta nó khác nhau cơ bản nhất là về mặt giáo dục. Bản chất của mỗi con người là chuyện may mắn, cái đó gọi là thiên phú á. Chúng ta từ nhỏ tới lớn chúng ta tự tốt, tự thiên tài, tự giỏi gì đó, thì cái đó là tùy cái phước báo cá nhân của mỗi con người chúng ta. Nhưng mà kênh cơ bản nhất, chúng ta nên người đa phần là được sự giáo dục. Và gia đình là giáo dục chính, và bên cạnh đó xã hội cũng là một trong những điều mà không nhỏ trong cái việc giáo dục. Cho nên đôi khi chúng ta không có ý thức, chúng ta cứ đổ thừa, cái gì chúng ta cũng đổ thừa mọi người. Chúng ta không chịu trách nhiệm trước hành vi như vậy, thì đa phần các việc dù nhỏ cũng dẫn đến những oan trái, khổ đau, và có thể dẫn đến ảnh hưởng rất lớn cho chúng ta và những người xung quanh. Trước Tết có cô bé đó đang học đại học, thì tôi cũng đã từng gặp cô bé này rồi. Thì khi gặp tôi thì khóc lóc rồi, vì nên là con có việc uất ức quá, con muốn chia sẻ với thầy. Tôi cũng hơi lu bu, tôi dành cho ít phút, tôi nói thì có gì con nói đi. Thì cô bé này cô mới nói rằng cô ở nhờ nhà một cái người bà con, và trong đó đó có một cái người anh bà con là rất là thương cô, lúc nào cũng bên vực và hỗ trợ giúp đỡ cô trong cái suốt quá trình cô ở nhờ để học tập. Thì hôm đó có một cái việc mà gọi là mâu thuẫn giữa gia đình bên cô và gia đình bên người anh bà con này. Và sau đó cái người anh bà con này thẳng tay tán cho cô hai bạt tay. Và khi tán vậy là cô rất là uất ức, cô rất là hận, rất là trách, và cô cảm thấy khó chịu về cái hành vi của một cái người anh bà con mình mà từ xưa giờ chưa bao giờ có một cái hành động như thế. Và cô ta rất là giận và cô ta muốn làm một cái gì đó giống như để trả thù vậy đó, ý tưởng như vậy. Thì tôi mới hỏi với cô là tại sao mà có cái chuyện đó xảy ra. Đó là cái chuyện không có gì đáng hết trơn, chuyện nhỏ thôi mà ảnh đối xử với con như vậy đó. Con tức quá cho nên là con thưa với thầy. Thì khi mà tôi hỏi kỹ chuyện đó ra, các vị biết gì không? Cái chuyện của đôi bên gia đình có mâu thuẫn, cái cô bé này mới đem lên trên Facebook á, mới ghi cái gì gì chẳng á, để cho cả thiên hạ ai cũng biết rằng hai gia đình đang mâu thuẫn cãi nhau gì đó. Thằng đó nó mới lên Facebook, nó thấy những cái comment mà chửi gia đình đó, nó tức, nó chịu không nổi, nó mới về nó tán con nhỏ này. Thì xin thưa các vị, thì nghe qua câu chuyện tôi nói, tôi mới nói là con bị tán đúng rồi. Có phải vậy không? Đáng không? Đáng chứ, sao không đáng được? Tự nhiên chuyện nội bộ của hai gia đình đem lên Facebook cho cả làng này, cả thế giới này ai cũng biết. Rồi mới sỉ nhục, cái gia đình người kia nó cảm thấy nó bị sỉ nhục, nó bị người khác nói nặng, người khác mỉa mai. Cho nên nó mới về nó tán con nhỏ này. Vì vậy tôi nói với các vị á, là khi có chuyện mà người đời họ hay từng nói là không có lửa làm sao có khói. Tự nhiên này tán nó được không? Không thể, không có lý do như thế. Cho nên là khi nghe qua thì mình cũng không biết các vấn đề, nhưng mình tìm hiểu thật kỹ, tôi mới dặn nó rằng Facebook là những cái trò rất là nguy hiểm. Tại sao cái chuyện trong nội bộ con lại đi á, con bỏ sỉ trên Facebook vậy? Các vị nên nhớ là như vậy. Cái chuyện của nội bộ gia đình đôi khi á, không biết làm sao, tôi không hiểu cái giới trẻ hôm nay á, nó cái kết bạn cái kiểu gì, nó có bệnh tâm lý hay không tôi không hiểu. Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện thầm kín, chuyện gì nó cũng thấy lên cái Facebook á. Cho nên tôi nói cái Facebook là cái chợ trời vô cùng lớn. Cho nên không khéo chúng ta biến Facebook trở thành một cái chuyện thị phi không đáng có và phiền phức vô cùng. Và các vị thấy rằng bây giờ bên công an hình sự, bên điều tra, bất cứ những cái sự việc gì xảy ra họ lần mò trên đâu? Facebook. Họ lần mò coi cái người đó đã từng chat chít gì đó, nhắn qua, nhắn lại, tâm sự, bày tỏ, hôm nay nóng lạnh, buồn vui gì đó. À, họ phải phân tìm như thế đó. Vào mấy giờ gì gì. Mà tôi thấy ngộ, thỉnh thoảng đi. Tôi thì tôi không có chơi ba cái chuyện đó. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng coi thử cái chợ trời này nó ra làm sao. Thật ra mà nói các vị, không có gì để đọc hết đó. Tôi thấy trên Facebook là vậy nè. Hôm nay sao mình buồn quá. Cả nhà ơi, hôm nay học bài mà ngủ gục rồi. Tôi không thấy câu gì mà có cái sách cổ nhân nó chưa bao giờ để à tôi tìm được một câu hay của cái nhà văn Shakespeare hay là một cái đại văn hào nào đó của một triết gia nào đó, tôi cho cả nhà đều hiểu câu này. Không nghe. Hôm nay đi ăn cái quán đó sẽ tự nhiên về đau bụng. Giống Facebook không? Facebook sống luôn á. Rồi cái, thậm chí có những câu rất là đơn giản. À, bạn trai tôi sao hôm nay ngủ sớm vậy cả nhà? Chính cái Facebook như vậy đó. Mà không biết tại sao lại là có những người đó, mê kêu bằng là mê quá trời luôn. Không có rời cái máy được. Bất cứ một lúc nào tôi cũng thấy bấm 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 bấm. Gọi hỏi tăng cái câu cô cái bấm 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 hỏi lẩm tăng. À, cứ vậy. Mà ngồi làm hoài. À, tôi thấy có những đứa nhỏ đi theo mẹ nó đó. Rồi mẹ nó ngồi nói chuyện tôi hay ba nó ngồi chuyện tôi. Nó thì cứ bấm vậy đó. Thì tôi chỉ nghĩ rằng chỉ có Facebook nó gửi quá là mới tăng hay không gì đó. À, mà không bao giờ nó bỏ qua bất cứ một cái tăng nào. Miễn có cái lật lên nó dòm quẹt quẹt quẹt. Bây giờ cái máy mà dạng mà gọi là cảm ứng á. Chứ quẹt quẹt quẹt. Cho nên các thị thấy á, tại sao giới trẻ hôm nay đeo kiếng 5-6 độ. Cứ là dán mắt lên cứ truyền hình với cái laptop rồi cứ vi tính là tất cả mọi thứ. Dán ghét con mắt lên độ hết chứ làm gì. Tuổi trẻ mà hằng ngày á, con mắt phải điều tiết và chịu cái áp lực các cái tia sáng á, nó bức xạ vào mắt hoài làm sao chịu nổi. Cho nên có những đứa trẻ hôm nay mà thấy 9-10 tuổi hỏi đeo kiếng nhiêu độ con? 5 độ. Kinh dị luôn. Tôi nói mày mới có 10 tuổi mà mày 5 độ nữa, mày 30 tuổi mày nhiêu độ. Nguy hiểm lắm các vị. Cho nên không khéo các vị cứ thiếu kiểm soát con cái chúng ta rồi. Nó lên nó chơi những cái điều gì, nó tiêm nhiễm những cái chuyện gì các vị không biết được. Và những cái đó nó lại hình thành lên cái nhân cách con mình từ thở bé. Chết rồi. Đúng ra con mình từ thở bé nó phải được học những bài vỡ lòng, nó phải được học những câu danh ngôn, nó phải được học những đạo đức, nó phải được mẹ dẫn đến chùa. Mà cái này chúng ta thiếu kiểm soát. Chúng ta có điều kiện chúng ta mua cho con những chiếc máy điện thoại cao cấp. Tất cả những cái đó các vị tạo cái cơ hội cho nó lân la kết bạn và tìm đọc những cái vô bổ. Tôi chưa nói là những cái bậy bạ nha. Tôi nói là những cái trao đổi nói chuyện rất là bình thường, nó tầm thường, nó đơn giản như vậy đó, mà vậy mà thích. Cho nên trong cái bài ảo tưởng tôi giảng tại Mỹ, tôi có nói mà tu sĩ mà lạm dụng lên trên đây là điều không thể chấp nhận được. Tôi không nói là tu sĩ không được xài, cái chuyện thời đại công nghệ thông tin có những cái truyền thông xài phổ biến này kia để kết giao hay liên hệ gì mọi thứ, tôi không cho cái đó là sai. Nhưng mà tu sĩ mà cũng lên á, kiểu mà cả nhà ơi tôi đang nhức đầu đau bụng ha, tôi mới ăn cơm xong nè cả nhà rồi á, mấy cái đó tôi không bao giờ chấp nhận được những cái cách đó. Một tu sĩ lên trên Facebook bằng cách đó, cách đó người đời còn khó coi, huống chi là chúng ta là những thầy tu. Tôi nói thẳng về cái điều này, ai không thích tôi chấp nhận, nhưng mà thật tình điều đó, tự xét lại coi điều đó không nên. Mất đi nhân cách của một con người, nhất là hình bóng của tu sĩ, khi chúng ta sử dụng Facebook bằng cách đó. Còn chúng ta vì truyền bá Phật Pháp, vì chúng ta muốn giới thiệu một cái tin hay, vì chúng ta phổ biến một cái gì hay đẹp tốt á, cái này cần. Trong một thời đại công nghệ thông tin không ai cấm chúng ta xài về các việc đó, nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng như thế nào cho hợp lý. Rồi trở lại vấn đề của chúng ta, vừa rồi các vị thấy rằng trong cái thời điểm Tết có một cái câu chuyện mà làm thương tâm, mà nó cũng là cái sự tranh cãi rất là nhiều. Đó là câu chuyện đám tang của một cụ bà trên 90 tuổi. Đó là cụ bà 95 tuổi. Đây là một câu chuyện mà gây sóng gió. Ban đầu tôi không có để ý, nhưng mà tôi thấy rằng các tin tức liên tục lên. Ban đầu người chết để post lên chuyện bình thường, thiên hạ chết hàng ngày, không có gì để gọi là quan trọng. Nhưng quan trọng ở chỗ là khi mà tôi thấy cái tựa là một người con gái lại gian sinh để được để quan tài của mẹ trong một ngôi nhà để mà là tổ chức đám tang, tôi mới thấy lạ. Rồi tôi mới phân tìm đọc trước đó. Thật ra mà nói trên cơ bản, khi mà chúng ta thấy rằng một cái người ở nhà đó không cho để quan tài vào, hay là đuổi bà già 90 mấy tuổi đem ra ngoài giữa trời sương lạnh như thế, và cụ bà do chắc là tôi nghĩ già quá 90 mấy tuổi rồi, bệnh tật nữa, mà ở ngoài sương lạnh á, không có cái gì che mưa đỡ nắng và đắp lạnh hết á, và chính vì chỗ đó cụ bà qua đời chứ không gì cả. Tìm hiểu câu chuyện mới được biết rằng là cận Tết thì cái người chủ mà cho vay á, là do cái người con của cụ bà này nè, là vay cái sổ đỏ rồi sổ nhà đó đưa cho cái người này, rồi vay nặng lãi sao đó, vay riết là hết tiền cả căn nhà đó luôn. Tôi nghĩ mới đầu là chắc có thể là do cầm cố, nhưng sau đó tại vì câu chuyện nó không nêu hơn trước nữa, mà nó nói ngay cái sự kiện đó thôi. Rồi cho cái thời điểm đó là đã giao trọn hết căn nhà cho một cái người hàng xóm rồi, cho nên bây giờ nhà này là nhà của người ta chứ không còn nhà của bà già nữa. Mà bà già biết hay không thì tôi không biết, mà chuyện này là do con gái của bà làm. Rồi cuối cùng ngay cái thời điểm trước Tết đó, 29-30 gì đó, thì cái người đó người ta mới lại lấy nhà, người ta mới đẩy hết đồ trong nhà ra, và người ta đưa cái bà già 95 tuổi ra hàng ba, người ta khóa cửa lại. Bà già có 3-4 đứa con, không đứa nào chở bà về để bà ở. Mà trời Hà Nội lúc này các vị biết là lạnh tới cỡ nào, thấu xương. Ai ở Hà Nội mới vô nè, hồi chiều nè, 4-5 người đó, cảm giác như thế nào về trời hiện giờ ở Hà Nội rét lạnh như thế. Và các vị biết bà già ở mấy ngày vậy đó mà con cái không trở về. Cuối cùng sau đó mà trở về nhà một cái người con trai, và bà già đã lâm trọng bệnh nặng, và dường như sự săn sóc như thế nào đó, một vài hôm sau bà qua đời. Nhưng mà trước khi bà qua đời á, bà muốn rằng bà chết trong căn nhà của bà, cả đời của bà có căn nhà đó mấy chục năm rồi, đã cùng gắn bó, bây giờ bà không muốn chết chỗ khác, bà muốn cuối cùng trong cuộc đời của bà chết được trong căn nhà của mình. Mà bây giờ nhà của bà là con bà đã cầm bán hay được cầm cố gì rồi, tiền ta lấy rồi, bây giờ không được. Cho nên đứa con trai đó, họ cũng bức xúc, cho nên họ lại, họ tự mở khóa của nhà đó, họ đưa quan tài của mẹ vô. Thì cái người chủ nhà người ta hay được, người ta mới đến là người ta chặn, là người ta đẩy quan tài ra ngoài, người ta không chịu. Cho nên cái chuyện này các vị biết rằng về mặt khách quan thì người ta có cái cảm giác rằng cái gì nó bất nhẫn. Nhưng mà sự thật, tôi mới đầu tôi cũng thấy rằng ủa sao kỳ ta, sao mà đối nhân xử thế gì mà cũng ác thiệt đó. Mọi thứ trong suy nghĩ của mình thôi, chuyện đó mình chưa hiểu. Nhưng thật sự mình tìm hiểu kỹ, mình cũng thấy con bà có những cái quá đáng mà. Nó làm cái gì thì trước đó báo không có nói, không biết. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nhà của bà, con gái bà đã làm tiêu hết rồi. Rồi bây giờ nhà của người ta không cho làm đám tang, người ta có quyền. Trên nguyên tắc nhà của người ta mua rồi, coi như là chỗ đỏ giao cho ta rồi, người ta có quyền chứ. Nhưng mà cuối cùng rồi á, chủ nhà cũng do sự can thiệp của chính quyền địa phương và cũng có một chút nhân đạo gì đó, chấp nhận cho người này làm tang lễ cụ bà theo yêu cầu cuối cùng trong đời của bà, được làm đám tang ở trong nhà của chính mình đó cho 5 ngày. Thì xin thưa với các vị, nghe qua câu chuyện đó chúng ta không tìm hiểu kỹ, chúng ta có thể trách nhầm. Mình thấy cái hình ảnh tại sao một người con phải đi bò lại lục để mà được tổ chức tang mẹ, rồi đem quan tài vô, cái người hàng xóm phải đẩy liệng ra bên ngoài, tất cả mình thấy nó đau đớn quá. Mình thấy nó có cái gì đó, nó về mặt đạo đức lương tâm con người mình nó xót xa. Một bà cụ 95 tuổi, sống cũng không yên cả đời, rồi bây giờ chết cũng không yên nữa. Mình có cái gì nó rất là xót xa. Mình tìm hiểu kỹ, thật ra mà nói bà già vô tội, nhưng mà các con của bà đáng tội. Hãy nói là như vậy. Đa phần những cái comment trên đó, người ta không trách nhà hàng xóm, mà người ta trách những người con của bà. Thứ nhất là 4 người con của bà, khi mà thảy bà ra bên ngoài vỉa hè để chịu nóng lạnh như thế, đói khát vậy, không có sữa nước gì uống hết á, mà không có một đứa con nào đến để chăm sóc hay là mang mẹ về chăm sóc tạm thời. Điều này là điều mà người ta đáng tiếc. Đó. Rồi tới cuối cùng á, khi cái chuyện đã xảy ra thì mình đừng đổ thừa là do người hàng xóm, do cái gì. Thật sự trên nguyên tắc nhà của người ta có quyền mà. Sổ đỏ người ta cầm trong tay mà, chủ quyền người ta cầm trong tay mà, người ta có quyền. Cho nên khi mà chúng ta nhìn không khéo, chúng ta thấy một sự kiện như vậy, cái chúng ta dễ trách lầm người khác. Cho nên khi mà chúng ta là người khách quan bên ngoài, các vấn đề phan hà kết tội. Cho nên người xưa từng dạy chúng ta một câu là việc chưa xong chưa vội kết luận là chỗ này. Khi các công việc nó chưa có ngã ngũ về đâu, chúng ta là người bàng quan, đừng vội kết luận. Đôi khi cái kết luận nó không đúng một vấn đề. Mà tôi đã giảng các vị trong một bài giảng hiểu và thương á, các vị có thể nghe lại bài giảng này, hiểu sâu vấn đề chúng ta mới thương thật lòng. Và cũng chính vì chỗ đó tôi muốn nói với các vị trong cái bài giảng này là trước tự trách mình là như thế. Chúng ta cũng phải xem lại những hành vi, những cái gì đó, các vấn đề khi xảy ra, chúng ta tự trầm mình suy gẫm lại các vấn đề, rồi hả trách mình, trách người, mọi thứ thế nào. Chứ còn bằng không là chúng ta dễ đổ oan, và các vấn đề sẽ đưa đến sự tồi tệ hơn do chúng ta thiếu trách nhiệm và thiếu can đảm, bản lĩnh chịu trách nhiệm về các hành vi sai lầm của chúng ta. Các vị nên nhớ như thế. Cách đây vài ngày có một câu chuyện cũng là đáng tiếc. Tôi có một cái đứa đệ tử, nó tốt nghiệp cái trường đại học RMIT, là một cái trường đại học quốc tế, là học giỏi, lại là con của nhà khá giả, nhưng mà lại là không hạnh phúc. Mà không hạnh phúc này do cái vấn đề mâu thuẫn hiểu lầm trong một gia đình mà ra. Thì á, nó buồn, nó bị stress, nó bị khổ tâm và nó bị mất ngủ lâu ngày. Cho nên nó mới tìm tôi, nó tâm sự trao đổi. Thì nó nói rằng nó trình bày những cái cảm giác của nỗi lòng của nó về cha mẹ và gia đình. Và bên cạnh đó nó có nói là đôi lần nó muốn tự tử, nó chết đi. Tức là khi nó khổ tâm quá, nó chỉ nghĩ một điều là ba mẹ không thương yêu nó. Nhưng mà các vị nghĩ rằng người cha người mẹ lo cho một đứa con ăn học, tới ra trường đại học quốc tế mà nổi tiếng như vậy, là cái tiền chi phí cho học đại học không là 700 triệu. Như vậy nói không thương là lý do nào? Nhưng mà tại sao dẫn đến cái sự suy nghĩ đó? Thì khi tôi tìm hiểu về nó thì nó nói rằng là nó không được cha mẹ yêu thương. Nó có một người em trai, nhưng mà em trai được thương yêu hơn, và dường như là người đó mới là con của họ. Còn nó giống như là con ngoài đường hay sao đó, hay là gì đó, không có cảm giác, không được quan tâm, không được cha mẹ để ý, và thường thường có những mâu thuẫn, và nó sống trầm lặng, nó không tâm sự. Những cái nỗi buồn này nó tự ôm trong lòng, nó cũng không tâm sự với ai, cũng không nói với ba mẹ, mà nó tự thầm lặng, mà nó dẫn đến sự khổ tâm của riêng nó như vậy. Và sự dằn vặt này, khi nó tốt nghiệp ra trường, nó chưa có công ăn việc làm, nó lại dằn vặt thêm một điều nữa là nó cảm thấy rằng mình vô dụng. Chắc có thể mình không có công ăn việc làm, mình không làm ra tiền, cho nên ba mẹ không quan tâm đến mình. Cho nên nó nghĩ, nó quyết lòng nó tìm công việc gì đó để nó làm có tiền mà để về trả lại cho ba mẹ đó. Thì nó nghĩ ba mẹ mới có thể nhìn nhận nó và thương yêu nó. Cái nghĩ của nó là như vậy. Nhưng mà khi tôi trao đổi với cha mẹ, tôi mới thấy rằng cha mẹ lại nghĩ khác đi. Cha mẹ thì nghĩ vậy nè, con gái thì một ngày một lớp, trách nhiệm gia đình này nó là chị cả, cho nên nó cũng phải biết chứ. Mẹ đó thì 2 giờ rưỡi 3 giờ là thức dậy đi làm cho tới 7 8 giờ tối mới về, ngày nào cũng vậy. Nhưng mà đi làm về sớm hay là về muộn, bản thân của bà cũng phải lo cơm. Nó nhà nó không nấu, nó không nấu cơm mà nó không biết nấu, và nó nghĩ việc đó của mẹ. Rồi bây giờ cái nhà dơ, việc này của mẹ. Nó chỉ biết học thôi, trong đời nó là ta từng biết rằng là sinh ra lớn lên ăn và học, học cho giỏi vậy là đủ rồi, trong ước mơ của cha mẹ vậy. Còn tất cả mọi việc trong gia đình nó không cần bận tâm, nó nghĩ việc đó của mẹ. Cho nên á, mẹ thì đi làm về 7-8 giờ mới về, lo một bữa cơm nữa là mệt đuối rồi. Rồi bây giờ nó nhà nó không làm gì, nó cũng không cơm, không nước, không dọn, không dẹp tất cả mọi thứ. Thì bà ước trong lòng, bà nghĩ con gái sao mà vô trách nhiệm vậy. Nhà của nó mà nó lớn rồi mà nó lại không có trách nhiệm, nó không quan tâm. Và thậm chí đôi lúc bà buồn, bà nghĩ rằng bà với chồng là hai người đi làm kinh tế mọi thứ, cực khổ vất vả mà con nó không thương, con nó không quan tâm. Không khi nào hỏi mẹ à, mẹ đi làm về trễ, mẹ có khỏe không? Hay là hôm nay mẹ như thế, con làm một miếng nước cho mẹ uống ngang. Hay là cái nhà này dơ, nó xách chổi nó quét để mẹ đừng có cực. Hay là thấy mẹ làm vất vả, nấu cơm, nấu nước, nó vô lặt rau phụ. Không có chuyện đó. Bởi vì nghĩ chuyện đó là của mẹ, chứ không phải chuyện của nó. Rồi, mẹ đó thì lại buồn con, mà tự ái cho nên không nói. Tức là giận con, giận con gái á, giận lắm không nói, một ngày không nói, nhiều ngày không nói, lâu dần nó có một sự ngăn cách tiềm tàng các vị. Bây giờ hờn rồi, hờn giận trong lòng, thì chính cái chỗ đó khi mà hờn giận trong lòng thì không có biểu lộ yêu thương được. Các vị có khi nào mà hờn giận trong lòng rồi các vị lại ôm vào cái vuốt con khỏe à? Các vị làm được trong đó không? Chắc là không ai làm được chuyện đó đâu. Cho nên chính vì chỗ đó, dường như cả cái thời gian con bà lớn lên, bà chưa bao giờ ôm con hay vuốt ve con, hay là chưa bao giờ nói con một lời yêu thương. Còn con bé này á, thì nó nghĩ rằng mẹ nó không thương nó, nó sẽ học hành này kia giỏi giang vậy đó, nhưng mà mẹ cũng không quan tâm, không thương, và dường như có cái vẻ lạnh lùng như nó. Cả ba hay là mẹ cũng vậy. Cho nên chính vì vậy, nó nghĩ mẹ nó cách khác, mẹ nó nghĩ nó cách khác, ba nó nghĩ nó cách khác, nó nghĩ ba nó cách khác. Cho nên không ai nghĩ chúng về ai cuối cùng. Trong một gia đình đúng ra là thật sự hạnh phúc, nhưng lại vô tình thành những vách ngăn vô hình mà cha mẹ và con gái không bao giờ có cơ hội để chung nhau, để trao đổi, để gặp nhau và để bày tỏ cùng nhau. Rồi cuối cùng mẹ cũng không cần đến đó, giận rồi, cho nên giờ mày sao kệ mày, tao làm xong bổn phận tao thôi, làm ra đó, ăn ăn kệ mày, thế mày đi khuya về sớm kệ mày, mọi thứ không cần. Tức là giận trong lòng hờn thôi. Còn nó thì chính bà cái gì cũng kệ nó, cho bà cả nghi là mẹ mình ghét rồi, mình là con ghẻ à, hồi đó ba lượm mới về nuôi gì à, thế thế không thương mình. Cho nên nghĩ rằng gia đình là chỗ mà mình nương tựa yêu thương nhất, tin cậy nhất, để mọi buồn vui mình nương tựa, mà giờ nương không được, nương cha cũng được, cha cũng thương. Thật sự ông rất thương, nhưng mà gì, mẹ nói riết rồi, đúng ra thấy con gái mình đúng là tệ quá, nó không có trách nhiệm gì hết trơn á, má nó làm cực khổ vậy á, nó cũng không bao giờ phụ. Mình đi làm cực khổ vậy đó, không bao giờ nó hỏi han, bệnh nằm đó chưa bao giờ nó gót ly nước, mẹ à, uống thuốc, không có. Nó vô tình mà nó không biết nó sai. Rồi tôi mới nói rằng cái này cũng do cô hờn nó đúng nhưng mà sai. Bà giật mình, bà nói tại sao đúng mà sai. Tôi mới nói rằng nó không hiểu được cái điều đó là bổn phận của nó. Đúng ra người ta nói là dạy con từ thở còn thơ. Ngày ban đầu cô phải biết dạy nó là con à, con gái lớn lên độ tuổi này, mai này con còn làm vợ, con còn làm mẹ, cho nên là con còn nhiều bổn phận. Cho nên ít nhất là thức dậy phải biết xếp cái mền à, rồi có thời gian phải biết quét cái nhà, rồi cộng rau muống phải lặt như vậy. Rồi á, mẹ khi lúc mẹ làm lao động vất vả, mẹ về trễ, đúng giờ đó mà mẹ chưa về thì ở nhà con nên bắt nồi cơm như vậy. Tất cả mọi thứ cô phải đưa ra như một thời khóa biểu cho nó. Nó hiểu được điều đó. Bao giờ cô dạy nó à, phải làm giày, làm giày, giờ này làm giày, con phải vậy. Hay là con à, thấy ba bệnh nằm đó, con nên gót ly nước, ba à, uống ly nước. Hay là ba có khỏe không, phải dạy nó. Bây giờ các vị không nhắc, không dạy gì nó, mà nó không làm, các vị tự ái. các vị thấy rằng con mình sao nó làm ngơ này kia kia nọ. Thì á, cổ mới nói như thế này. Cổ nói nó có đứa em nó nhỏ hơn nó 10 tuổi mà cái gì nó cũng biết. Bệnh chút nó hỏi thăm, đi về nó hỏi thăm, nó quấn quýt cái gì nó cũng chia sẻ. Tôi nói cô à, người xưa từng dạy, ở đời có ba hạng người. Hạng người thứ nhất không học cũng khôn. Hạng người thứ hai học mới khôn. Và hạng người thứ ba học cũng không khôn. Và vì vậy cái thằng bé đó đó, nó không học mà nó khôn. Nhưng mà cái con nhỏ này á, nó là hạng người thứ hai, cần phải học mới khôn. Mà cô không dạy nó, thành ra nó không hiểu. Nó không biết nó sai các vị. Đứa con gái cũng không biết mình sai. Mà tại sao mẹ ba giận mình? Rồi á, ba mẹ á, thì thấy con làm như vậy, giận con bởi vì tại sao con không biết làm điều đó với ba mẹ? Chỉ vậy thôi mà tan nát gia đình. Tôi nói rằng cái này mà may mắn là quá giải kịp thời. Bằng không kéo dài một thời gian mà đi vào đường cùng, các vị có thể mất đứa con trong tầm tay bởi những chuyện đơn giản như vậy. Rồi lúc đó các vị có hối hận, các vị có tiếc rẻ, hoặc là các vị có nằm, các vị thấy rằng một cái bài thơ tuyệt mệnh để lại, má à con vô dụng thế đó, do vậy vậy. Kể ra cô tá quả lên rằng tại sao chuyện vậy mà không giải quyết để đi đến một điều đáng tiếc thế thế đấy. Điều này từng xảy ra. Và không khéo gia đình cô từ một chuyện nhỏ trở thành một bi kịch, trong khi nó không đáng để trở thành bi kịch như vậy. Tôi phân tích tất cả mọi điều, cô giật mình. Và tôi nói rằng cô phải cứu lấy gia đình và cứu lấy đứa con. Bởi vì nó đang đau khổ, nó đang tuyệt vọng, nó thất vọng về niềm tin trong gia đình. Và nó đang khổ tâm rất là nhiều. Cô hãy cần quan tâm và hiểu rằng là việc này nó không ý thức nó sai, mà cô cũng chưa bao giờ dạy nó. Cho nên cô và ông xã của cô phải tranh thủ, phải quan tâm, phải cải thiện lại trong cái việc dạy dỗ, yêu cầu mọi thứ để cứu lấy một cái gia đình. Đúng ra gia đình hạnh phúc trở nên bất hạnh bởi những điều đơn giản như vậy, vô lý như vậy. Cho nên tôi chia sẻ xong thì hai vợ chồng ba chân bốn cẳng chạy về liền à, chắc là sợ mất con hay gì mà. Xin thưa các vị, tôi nói như vậy để các vị thấy gì? Khi không hiểu, không tự xét mình, đôi khi mình đổ thừa không à. Mình đổ thừa cho người này, đổ thừa cho người kia, nhưng mà không bao giờ mình thấy rằng mình có sự đóng góp sai lầm trong đó. Cho nên đa phần một cái việc gì sai lầm là mình đóng góp một phần không nhỏ trong cái việc sai đó. Vì vậy con người chúng ta nên là chân thật trong lòng nhìn nhận các vấn đề. Để chi vậy? Để kiểm soát các vấn đề một cách nó tốt thì ít xảy ra những chuyện đáng tiếc hơn. Cho nên thông thường các việc gì mà xảy ra trong đời, chúng ta nhận một phần trách nhiệm ở trong đó, thì các việc nó không đi đến một cái hậu quả đáng tiếc. Vì chúng ta không ai chịu trách nhiệm, cho nên cuối cùng chúng ta phải ra luật pháp thôi. Đời á, người ta có nói chúng ta một câu là trí giả thì, trí giả thì sao? Trí giả thì tự xử. Mà ngu giả thì sao? Ngu giả thì quan phân, có phải không? Người trí thì các vấn đề tự giải quyết với nhau một cách êm đẹp. Còn người ngu thì sao? Phải đưa đến làng để quan xử. Cho nên đa phần có những người thân trong gia đình là anh chị em, thậm chí mẹ con mà ra tòa kiện nhau. Vừa rồi các vị thấy một cái người mà gọi là diễn viên hay là người mẫu gì cũng nổi tiếng đó, mà đi kiện mẹ mình về mấy căn nhà đó. Cái chuyện trong nội bộ mà để ra tòa như vậy thì thật ra đúng sai chưa ai phân định trong đó. Chưa ai nói là mẹ đúng hay là chưa ai nói là con đúng. Nhưng mà trước hết chuyện gia đình của ruột thịt mà đưa ra luật pháp là chuyện đó là khó coi rồi. Khó coi rồi. Cho nên cơ bản nhất chúng ta thấy gì? Giao thông vậy, cọ quẹt nhau chút xíu, mỗi người nhận trách nhiệm chút xíu. Thậm chí mình biết mình sai, mình bồi thường 100, 200 gì đó. Đúng ra nguyên tắc như vậy là đã xong việc. Nhưng mà không, cuối cùng để lôi ra, rồi bắt đầu kêu cảnh sát giao thông đến. Rồi sao? Trước hết giam xe cái đã à, có phải không? Trước hết giam xe là giờ không có xe đi cái đã. Rồi chưa biết quy trách nhiệm gì ai. Mỗi một ngày giam xe là bao nhiêu tiền giữ xe cái đã. Đó. Rồi gì? Rồi bắt đầu lỗi phải ai đó. Cuối cùng 200-300 ngàn với nhau mà cọ quẹt chút xíu đáng đâu. Cuối cùng trở ra người vài triệu chơi à. dư tiền ha, dư tiền nè, không có xe đi rồi tốn vài triệu nè, thế thế vậy thôi. Cho nên có những cái không chịu trách nhiệm về hành vi của mình, đôi khi chúng ta cứ đổ thừa cho nhau rồi dẫn đến những cái mâu thuẫn lớn mà chuyện không đáng. Này là một vấn đề mà trong xã hội chúng ta cũng từng có kể là trăn trở. Có nhiều người trăn trở hôm nay tại sao nhiều giới trẻ lại phạm pháp ghê gớm như vậy. Tại sao hôm nay những giới trẻ lại có những cái xử sự với nhau giang hồ như vậy. Những cái mối quan hệ hôm nay chúng ta có thể dẫn đến giết người đơn giản như vậy. Ngày xưa cái chuyện giết người là cái chuyện mà hiếm có. Mỗi lần nghe cái là chúng ta thấy dường như là chuyện này của từ thời cổ tích nó mới xuất hiện. Nhưng bây giờ chuyện đó là hàng ngày. Phải nói luôn là chuyện đó hàng ngày. Thậm chí chuyện này xảy ra không phải là những người có tuổi tác độ lớn, mà dường như nó nằm ở độ tuổi teen. Cái chuyện mà trước khi tôi đi hoằng pháp ở Canada và Mỹ, thì có một câu chuyện của hai cái cô bé này, một đứa 14 tuổi, một đứa 16 tuổi. Khi mà truy ra là hai người mang tội giết người, khi tìm ra cái tội giết người như thế nào, hai cô này là một cô 14, 16 mà bị cái bệnh gọi là đồng tình luyến ái á, cho nên bỏ nhà ra đi. Có thể là có sự can thiệp của gia đình gì đó, bỏ nhà ra đi. Sống một thời gian vui vẻ chơi với nhau rồi hết tiền. Nhưng mà khi hết tiền rồi nghĩ cái gì? Khi hết tiền rồi nghĩ ăn cướp xe Honda ôm, kiếm tiền để mà chơi tiếp đó. Thì ở trong đây hai cái cô bé này mới nhắm đến một cái ông già đó khoảng 60 chạy Honda ôm. Và thuê xe này chạy vào lúc 12 giờ khuya, đi vào một đoạn đường theo sự chỉ định của hai người này. Đến một đoạn đường vắng, một trong hai ga tay xiết cổ và còn lại là giết chết ông già để lấy xe. Nhưng mà khi mà giết chết xong rồi á, khủng hoảng quýnh lên, không biết đường chạy, cho nên cuối cùng bỏ xe chạy chứ không có lấy. Giết rồi mà bỏ xe chứ không có lấy xe. Xin thưa với các vị, khi mà luật pháp bắt rồi, ai cũng là đều tuổi vị thành niên hết. 14, 16 đều là tuổi vị thành niên hết. Cho nên bây giờ thật sự trên nguyên tắc luật pháp thì không thể tử hình với những cái tuổi như vậy. Nhưng mà những động cơ thì có thể là do nhiều lý do trẻ gì đó, thì cái kết án sau đó thì tôi chưa được nghe. Nhưng mà khi đọc câu chuyện này tôi cảm thấy sợ hãi. Ví dụ ngày xưa tuổi trẻ của tôi á, là những cái tuổi trẻ nghèo, sống không có tiền, thì nghĩ cái gì? Nghĩ xin mẹ, cha, anh, chị. Nghĩ cái đó. Mà nếu không xin được anh, chị, mẹ, cha thì nghĩ gì? Có thể đi móc bọc, ve chai gì đó, hoặc kiếm gì làm đó để kiếm bán, kiếm tiền chút đỉnh gì đó. Tức là trong ý tưởng. Và nếu một người nào thiếu kiểm soát hơn và nó có tính cách là táo bạo hơn, là nghĩ đi ăn cắp khóm, ăn cắp me, ăn cắp chuối gì của ai đi bán, là tôi nghĩ tới mức độ đó là dữ lắm rồi. Cái thời của chúng tôi, nghĩ mà đi ăn cắp cà, cắp khóm, cắp gì đó của ai là cái nghĩ đó là táo bạo và ghê gớm lắm rồi vào thời điểm đó. Nhưng tại sao thời điểm này một đứa trẻ không có tiền tiêu lại nghĩ đến cái điều là giết người mà dễ giết đơn giản như vậy? Giết đơn giản như vậy. Cái này là do đâu? Chúng ta đừng trách giới trẻ. Tôi nói thật, giới trẻ là một nạn nhân của cả một quá trình trong việc giáo dục của chúng ta về mặt đạo đức và cái chung của cộng đồng về xã hội. Tôi nói những cái diễn biến ra, ví dụ như chuyện của Luyện rồi vậy đó, mấy cái việc mà tôi từng chia sẻ đó, xin thưa các vị đừng dội kết tội độ tuổi này. Sự thật những độ tuổi này là con là cháu của một cái quá trình 10, 20 năm về trước, 30 năm về trước. Một quá trình chúng ta quên đi cái việc cân nhắc và giáo dục dạy trẻ thơ trong cái việc hướng dẫn về đạo đức, trong cái việc hướng dẫn về hành vi lối sống, trong cái việc hướng dẫn về cái vấn đề ý thức Phật pháp. Cái này chúng ta bỏ qua một mảng mấy chục năm như vậy, giới trẻ sinh ra không ý thức gì về việc này, không bao giờ biết đạo đức, không bao giờ biết hiếu thảo, không bao giờ biết hiền ngoan, chưa bao giờ biết tội phước ở trong lòng, chưa bao giờ biết đình chùa là cái gì, trong lòng hoàn toàn không có. Lớn lên sống theo bản năng, xã hội tận dụng hết mức cái sự tiêu xài của giới trẻ, xúi giới trẻ, bày ra những cái dựng hấp dẫn giới trẻ để ăn, để chơi, để mà người ta là thu hoạch tiền từ những giới trẻ chịu chơi. Các vị thấy người ta bày ra ăn chơi mắc gì người ta dạy đạo đức. Mày chơi vậy mày mới là anh chị đó. Tuổi mày mà uống được chai rượu này, mày là thứ thiệt đó, mày là đại gia đó. Mày thế này là mày mới là đại ca tao đó. Tất cả những cái này giới trẻ có biết gì đâu. Bị suối bẫy, bị đề cao bằng một cách ảo, rồi lao vào, rồi được sự tung hô của đám này đám kia, quên mình, chơi liều mạng, chơi hết mình, tất cả mọi thứ, còn chơi hết thôi. Những cái này các vị thấy dẫn đến cái gì? Dẫn đến sự đua đòi và nghĩ đến những cái mưu sâu kế độc. Và do phim ảnh, do tác động xã hội và do thiếu đi sự kiềm chế của nhiều phía, về mặt giáo dục của gia đình, của xã hội, nhà trường, dường như bỏ quên cái mảng đạo đức này đi. Cho nên tại sao có những người tốt nghiệp đại học nhưng mà lại rơi vào trong các cái chuyện mà gọi là tệ nạn xã hội, hoặc là rơi vào trong chuyện hình sự? Tại sao vậy? Cho một đứa con học để ra trường nhưng mà không có nghĩa rằng cho nó một cái đạo đức để nên người. Tôi vừa rồi cái chuyện mà có một cô này đến tôi nói sao tự nhiên nó phăng phăng nó nhớ lum nha. Cô này chắc là cũng Phật tử của chùa, tôi nhớ là nếu không lầm là vậy. Cô đến gặp tôi dường như là trong tối mùng 2, mùng 3 gì đó. Rồi sau khi gặp rồi cô khóc biết là bao nhiêu, cô khóc về đứa em trai cô. Cô đưa 10 người ra cho tôi coi là dường như đánh cô dập nát người. Tôi hỏi tại sao bị dữ vậy? Mà tôi hỏi chừng nào cô tức tưởi cô khóc chừng đó. Cô nói rằng gia đình mẹ nghèo khó, cô về Sài Gòn, cô có gia đình có công ăn việc làm tương đối, cổ mới đưa đứa em trai từ ở dưới quê lên, cổ nuôi ăn học cho tới ra trường đại học. Tới ra đại học rồi, khi mà cưới vợ lập gia thất cho nó, tạo công việc làm bằng cách là cho vợ nó làm tại gia đình luôn, buôn bán tạp hóa gì đó. Rồi chỉ có một điều là do vấn đề mà thời gian qua đó, vợ nó không có làm cho nên là không có trả lương sao đó. Mà vợ nó còn thiếu cả 100 triệu như vậy, cho nên là khi mà vợ nó đòi lương, cổ nó vô lý. Hổm rày á là gia đình nó không có làm cho nên là không thể mà trả lương thế. Rồi cuối cùng á, cái đứa vợ nó nói với thằng chồng làm sao biết. Thằng chồng qua đó nắm áo cổ như thế này, đánh cái bằng đánh tơi tả, mà đánh giờ mình kêu bằng con, bằng mày, bằng này kia không. Và cổ đau khổ quá, cổ nuôi em cổ một tay, ăn học đến nơi đến chốn, cưới vợ tiền của cổ cũng một tay, tất cả mọi thứ. Thì cổ qua cổ ức quá, cổ nói: tôi nói bây giờ những cái kẻ này cô nói làm cái gì? Cô chỉ nói một câu thôi: chị nuôi em ăn học nên người đến hôm nay, em hành động bao nhiêu đó đã trả ơn chị xong rồi, và từ đây về sau em đừng liên hệ với chị nữa. Cô chỉ cần nói một câu đơn giản vậy thôi. Tức là những hành động của em là trả ơn chị xong rồi đó. Và tôi nói với cổ như thế này: nhà trường dạy cho kiến thức nhưng quên đi dạy đạo đức sẽ tạo ra những đứa như thế. Tôi bảo đảm luôn, một con người mà quên đi cái vấn đề hướng dẫn đạo đức trong nhà trường là điều mà có kiến thức chưa chắc gì xài được. Và người xưa đã từng nói, có tài mà không có đức là người vô dụng. Và cái điều đó, một kẻ có tài mà không có đức sẽ nguy hiểm cho gia đình và xã hội. Nếu nó có tài mà vô đức một cái, nó có thể nghĩ một hành động có thể hại rất nhiều người trong cái hành động đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị nhớ, Ngài Thanh Từ ngày xưa khi Ngài giảng ở Singapore, Ngài có nói: khoa học phát triển mà không kìm với đạo đức phát triển là nỗi đau cho nhân loại. Đây là những câu mà coi như là những cái bậc thiền sư đạo cao đức trọng nói như thế. Và những cái điều đó chúng ta phải nằm lòng. Cho con chúng ta có cái ăn cái học mà đạo đức không, trách nhiệm không, lương tâm không, nuôi cái đó là cái gì? Như vậy dạy như thế đó là cái gì? Thành ra những cái như thế là không thể xài được. Và chúng ta đừng có trách ai cả, đổ thừa rằng là do cả một cái quá trình dài trong cái vấn đề hướng dẫn giáo dục về đạo đức mọi thứ, chúng ta xem nhẹ để dẫn đến cái hậu quả này. Và vì vậy, sự cải thiện của chúng ta không muộn, bằng tính cách là hãy chặn ngay những cái lớp trẻ từ bây giờ, 5-10 tuổi hãy hướng con em đến chùa, hay là dạy về đạo đức, dạy về lễ giáo, dạy cho con cái ăn cái mặc, nuôi lớn cái thân, rồi còn phải nuôi lớn cái đầu nữa. Chứ còn nuôi thân không mà không nuôi lớn cái đầu đó, thì lớn con rẻ tiền là vô cùng nguy hiểm. Cho nên tôi chỉ mong rằng là trong cái việc mà gọi là hướng dẫn giáo dục những cái thế hệ tương lai của chúng ta là trách nhiệm của người phía trước. Đừng bao giờ để nước tới chôn rồi mới nhảy. Trong hiện tại xã hội, khi giới trẻ đã rơi vào sai lầm quá nhiều, rồi trách cứ nó cái gì, Trách cứ cái gì? Nó là cái kết quả của một quá trình mà làm sao mà trách cứ nó. Cho nên tôi nghĩ cái câu mà tiên trách kỷ hậu trách nhân, tức là trước trách mình rồi sau đó hạ trách người. Và mỗi hành động sai lầm của giới trẻ, người lớn và thế hệ trước phải tự trách mình, quên đi về vấn đề dạy dỗ điều đó, hay là trong mọi môi trường. Cho nên giáo dục trẻ thơ là một điều vô cùng quan trọng. Một thế hệ giường cột ở tương lai, một nền tảng của một gia đình và đất nước, thì không thể tạo nên giới trẻ thiếu đạo đức và bệnh hoạn trong tinh thần như vậy. Và nếu một giới trẻ không có đạo đức và giới trẻ này thiếu đi cái trách nhiệm và mọi thứ, yếu đuối hèn nhát, chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ, như vậy vô cùng nguy hiểm. Và một trong những câu nói mà của các bộ phim Trung Quốc mà tôi xem như là một câu nói rất là phản về đạo đức, mà thường xuyên đã có trong các bộ phim, đó là những bộ phim giang hồ đã từng nói là sống không vì mình là trời tru đất diệt. Cái câu này là tôi có ác cảm lớn nhất với câu đó đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Và tôi đã từng chia sẻ cái này trong nhiều bài giảng khác nhau rồi, tôi không muốn lặp lại. Và nếu cái mặt bằng của xã hội mà họ dựng dinh vào câu này để sống, thì cái điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời? Các vị tự suy luận, các vị sẽ thấy. Nếu ai cũng sống cho mình một cách thiếu trách nhiệm, vô đạo đức và không cần suy nghĩ đến cái lương tâm gì hết, thì các vị sẽ thấy xã hội như thế nào. Và nhất là xã hội nào sản sinh ra những câu như thế, thì các vị sẽ thấy điều gì. Cho nên tôi tính giảng các vị một bài giảng là bài học từ sự giẫm đạp ở Thượng Hải vừa qua. Thời điểm đó tôi ở nước ngoài, tôi không có ở trong nước, nhưng mà tôi đọc báo tôi thấy trong một cái đêm giao thừa của Tết Tây ở tại Thượng Hải, khi quá đông người cho một cái gì đó, họ giẫm đạp chết mấy chục người và bị thương hàng trăm người. Chỉ cần một buổi vui chơi như vậy có thể giẫm đạp chết như vậy và mọi thứ vậy. Rồi tại sao những cái sản phẩm độc hại từ sữa thì lại có gì đó, sỏi thận cho trẻ em, rồi gạo thì gạo giả làm bằng nhựa, rồi gì vừa rồi có cái hàng hoa quả gì đó lại có cái bệnh gọi là viêm gan siêu vi A, tất cả mọi thứ do nước Úc người ta phát hiện và cảnh báo, còn vô số thứ. Tôi hỏi các vị ở đâu ra? Cũng từ những câu nói sống không vì mình là trời tru đất diệt mà ra những cái đó đó. Tôi bảo đảm luôn, nếu một quan niệm trên nguyên tắc con người về lối sống, về mặt bằng xã hội, người ta đã dạy như vậy, người ta đã ung đúc mọi người như vậy, thì không có một người nào trên cuộc đời này hạnh phúc cả, bảo đảm. Cho nên tôi từng nói với các vị, sống để hy sinh cho người khác, chia sẻ với mọi người, dạy nó từ nhỏ tới lớn, lại nó con à nên sống như vậy, nó còn chưa chắc sống được. Còn chuyện mà sống cho cá nhân, khỏi khuyên mày, thằng khùng nào cũng sống được. Thằng khùng nào cũng sống cho nó được, chứ mắc cái gì mà cần phải nói. Cho nên đây là những điều mà người học Phật chúng ta cần phải để ý. Để ý để chi? Để có trách nhiệm trước hành vi, để có lòng vị tha với cộng đồng và có trách nhiệm với xã hội. Đạo đức phải được giáo dục trong mỗi gia đình và con em chúng ta, là một cái niềm tin lớn cho một cái lứa tuổi tương lai. Lỡ một cái thế hệ đang là, nói chung là bị giao lưu văn hóa đa chiều và tác động nhiều thứ, cho nên giới trẻ đang mất phương hướng về lối sống. Cái điều này đó là nhiều nhà đạo đức và thậm chí mỗi gia đình đều phải hoang mang lo sợ. Cho một đứa con đi học bây giờ 12, 13 tuổi là sợ rồi. Nhà nào có con đi học tuổi đó cũng sợ đó. Con gái cũng sợ, con trai cũng sợ. Con gái sợ cách khác, con trai sợ cách khác. Cứ là nơm nớp, các vị hỏi hết các gia đình đi. Có phải con mình 12, 13 tuổi là bây giờ gia đình nào cũng nơm nớp sợ hư không? Các vị nên nhớ là như vậy. Nó không giữ được chính nó thì tôi đố gia đình nào giữ được nó. Vì vậy chỉ có điều giáo dục dạy dỗ, ung đúc từ hồi còn trẻ, và con mình có một lối sống biểu hiện những cái gì đó đáng tin cậy của người lớn, mà khi nó tự ý thức và nó giữ được nó, cha mẹ tương đối yên tâm hơn. Còn nếu mà thật sự các vị không có niềm tin về con các vị do nó biểu hiện những cái gì đó, tôi cho các vị người đưa kẻ đón đó, có thể giữ được nó không? Bảo đảm luôn. Cho nên mỗi đứa con chúng ta phải trao cho nó những cái gì về kiến thức, về đạo đức, về trách nhiệm, về cái gì đó từ thợ bé, huấn luyện con mình. Và đây là cái cách mà chúng ta cần nên học, những cái cách dạy con của người Nhật Bản. Và cái này người ta dạy rất hay, và chúng ta cần phải học hỏi. Cái gì người khác hay chúng ta cần học hỏi. Thật ra Việt Nam chúng ta có một nền tảng đạo đức và lối sống rất đẹp, nhưng do cái sự giao lưu văn hóa, một sự lơ là trong một khoảng thời gian, chúng ta lại để cái hệ quả đó như vậy. Chứ không phải đất nước chúng ta không có truyền thống về giáo dục và dạy dỗ đâu. Tôi bảo đảm luôn, một trong những đất nước có truyền thống giáo dục dạy dỗ về đạo đức rất là tuyệt vời. Các vị thử đọc lại các sách xưa, các vị thử đọc lại các chuyện xưa, các vị thấy những người xưa chúng ta trong cái việc giáo dục cho con em và thậm chí bản thân người ta đã thể hiện điều gì trong cái đạo đức, cái luân lý, cái trách nhiệm, cái tính quân tử như thế nào, các vị thấy rất rõ. Cho nên trong nội dung của bài này, nhân dịp đầu năm, tôi thấy có nhiều cái sự kiện nó cũng đem đến cho chúng ta một chút suy nghĩ. Tôi muốn chia sẻ với các vị để các vị thấy những cái vấn đề của xã hội mà chúng ta cần quan tâm cái chung, để giúp cho chúng ta cải thiện từng lần, để giúp thế hệ tương lai thay đổi để có một cái cuộc sống tốt hơn. Đó là hạnh phúc cho mỗi gia đình, đó cũng là hạnh phúc cho quốc gia của chúng ta. Chúc các vị một năm mới an vui, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Thôi nhiêu đây cũng đủ rồi ha. Mới ăn Tết vô nhiêu đây cũng khá mệt rồi ha. Thôi thì mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.